Bộ Quốc phòng Việt Nam mới đây đã tổ chức một hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện luật quốc phòng. Truyền hình Việt Nam đưa tin, sau 10 năm thực hiện luật quốc phòng, đến nay hệ thống các văn bản về lĩnh vực quốc phòng cơ bản được hoàn thiện. VTV còn dẫn chính sách quốc phòng cho biết rằng, Việt Nam theo đuổi đường lối chính sách quốc phòng mang tính chất hòa bình, tự vệ, thể hiện rõ chủ trương không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong các quan hệ quốc tế, chủ động giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh thổ bằng các biện pháp hòa bình. Theo báo Quân đội Nhân dân, phát biểu tại sự kiện này hôm 28 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch nói rằng kết quả quan trọng nhất sau 10 năm thực hiện luật quốc phòng là nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân cả nước về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có chuyển biến rõ rệt. Cơ quan báo chí của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng Việt Nam còn dẫn lời ông Lịch chỉ ra những hạn chế bất cập trong quá trình thực hiện luật quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng dẫn ra các ví dụ như công tác tuyên truyền, phổ biến luật và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Các mặt bảo đảm cho động viên quốc phòng và dự trữ vật chất cho hoạt động của khu vực phòng thủ còn nhiều bất cập, hay việc quán triệt quan điểm phát triển kinh tế, xã hội, kết hợp củng cố quốc phòng an ninh chưa toàn diện. Luật Quốc phòng Việt Nam được thông qua năm 2005, quy định chính sách quốc phòng nguyên tắc, nội dung cơ bản về hoạt động quốc phòng, hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng. Việc tổng kết luật này diễn ra trong bối cảnh tình hình Biển Đông chưa có dấu hiệu nguội đi, nhất là sau khi một viện nghiên cứu của Trung Quốc tuyên bố rằng nước này có thể thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở vùng biển tranh chấp.
Việt Nam dạy Nhật một bài học trong vụ điện hạt nhân. Tờ Nikkei Asian Review thuộc sở hữu của một trong những tập đoàn truyền thông lớn nhất Nhật Bản đăng bài viết với tựa đề như vậy hôm 5 tháng 12, một tháng sau khi Việt Nam ngừng dự án điện hạt nhân. Tờ báo này cho rằng quyết định đó của Việt Nam là một bài học cay đắng cho Nhật Bản về việc phải biết rõ khách hàng của mình, dù đó là một cá nhân hay một chính phủ. Chính quyền Hà Nội hồi tháng 11 thông báo ngừng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận do thấy không khả thi cho bối cảnh kinh tế Việt Nam hiện nay. Theo báo chí trong nước, Nhật phải đánh giá kỹ càng nhu cầu của các nước đối tác và tính khả thi về tài chính của một dự án trước khi thúc đẩy các dự án cơ sở hạ tầng vào một nước nào đó, Nikkei viết. Trả lời VOA Việt ngữ, ông Nguyễn Việt Phương, nghiên cứu viên về vấn đề hạt nhân thuộc trung tâm Belfer, trường hành chính Kennedy, Đại học Harvard cho biết rằng ông không bất ngờ trước quyết định của Việt Nam vì đã thấy việc nhiều lần trì hoãn khởi công nhà máy. Ông Phương cho biết thêm rằng đã nói chuyện với một số chuyên gia nước ngoài, một số cựu quan chức, thì họ cũng đều không tỏ ra bất ngờ lắm trước quyết định này. Vì theo ông, đối với các quốc gia đang phát triển thì điện hạt nhân quả thực là một món ăn không dễ nuốt. Nhà nghiên cứu này nói thêm.
Theo tôi thì cái lý do quan trọng nhất của cái việc ngừng dự án điện hạt nhân đấy là cái tính kinh tế của điện hạt nhân bây giờ không còn nữa. Vì hai điều, thứ nhất đấy là nhu cầu điện năng của Việt Nam trong cái thời gian qua thì đã có hạm lại một chút so với cái thời điểm là mình định phát triển điện hạt nhân. Và cái thứ hai là cái việc phát triển điện hạt nhân quả thực là quá đắt trong cái điều kiện kinh tế của Việt Nam hiện nay.
Ông Phương cho rằng việc thay đổi đội ngũ lãnh đạo ở Việt Nam thời gian qua không phải là yếu tố quan trọng nhất dẫn tới việc ngừng chương trình điện hạt nhân của Việt Nam. Về quan ngại của người dân, nhà nghiên cứu này cho rằng, theo quan sát cá nhân của ông, điện hạt nhân không bị phản đối kịch liệt như ở một số nước. Tờ báo của xứ sở mặt trời mọc đưa tin rằng Nhật Bản giành hợp đồng xây dựng các nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam năm 2010 trong cuộc gặp giữa thủ tướng nước này khi ấy là ông Naoto Kan và người đồng nhiệm Nguyễn Tấn Dũng. Tờ báo cũng đăng bức ảnh hai người đứng đầu chính phủ Việt Nam và Nhật Bản khi ấy bắt tay và cười tươi khi ký thỏa thuận. Nikkei viết rằng các quan chức của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng có mặt tại cuộc họp và vỗ tay tán thưởng. Tờ báo đặt câu hỏi, xin trích, liệu có bất kỳ ai tham gia đấu thầu từng đặt ra suy nghĩ rằng dự án có thể sẽ khó thực hiện vì khó khăn về tài chính và kỹ thuật. Về lý do ngưng dự án, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng từng được VN Express dẫn lời nói rằng công nghệ hạt nhân của Nga và Nhật Bản đều tiên tiến nhất hiện nay và có mức độ an toàn rất cao, nên việc dừng dự án không phải với lý do công nghệ, an toàn, mà là do điều kiện kinh tế nước ta hiện nay. Trong bài viết có tựa đề Số phận của năng lượng hạt nhân ở Việt Nam, trên một trang web dành cho các nhà khoa học về hạt nhân và nguyên tử, nhà nghiên cứu Nguyễn Việt Phương viết xin trích, trong khi bản thân người Việt sẽ thua thiệt nhất từ quyết định ngừng phát triển điện hạt nhân của chính phủ, nó còn có thể gây ra những tác động bên ngoài đất nước đối với các đối tác kinh doanh của Hà Nội và đối với an ninh hạt nhân trong khu vực và trên toàn thế giới. Cũng liên quan tới vấn đề điện hạt nhân và Việt Nam, hồi tháng 10 thông tin ba nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc nằm cách Việt Nam không xa chính thức đi vào hoạt động, thu hút sự quan tâm của dư luận trong nước. Báo chí đăng tải nhiều bài viết về sự kiện này với những hàng tiết như không được chủ quan với nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc hay nguy cơ của các nhà máy hạt nhân đặt gần Việt Nam. Theo ông Nguyễn Việt Phương, việc các nhà máy hạt nhân xây ở gần biên giới các quốc gia không phải là chuyện hiếm, và vấn đề mà chúng ta phải đặt ra ở đây, theo ông, là làm thế nào phải đảm bảo đường dây thông tin giữa Việt Nam và Trung Quốc về vấn đề an toàn. Và vấn đề thứ hai, đó là đề nghị Trung Quốc xúc tiến việc đảm bảo an toàn cho các nhà máy này.
Thưa quý vị, video về hình ảnh một con trâu bị tai nạn chết trên đường và người dân địa phương xông vào xẻ thịt đang được lan truyền trên mạng xã hội với nhiều những bình phẩm của người dùng mạng cho rằng xã hội Việt Nam đang trở nên xấu xí. Trong đoạn video được nhiều người chia sẻ trên mạng Facebook mấy ngày qua, trên một đoạn đường ở tỉnh Bình Dương, một nhóm người cầm dao xẻ thịt một con trâu được cho là bị xe tông chết giữa đường trong luồng giao thông bận rộn. Theo VN Express đưa tin hôm 6 tháng 12, Công an thị xã Thuận An của tỉnh đã vào cuộc để điều tra vụ việc này. Và đây không phải là lần đầu tiên người dân Việt Nam tham gia vào các vụ hôi của trên đường. Trước đây, truyền thông trong nước và mạng xã hội đã đưa ra những hình ảnh người dân tranh nhau cướp bia, tiền và thậm chí cả dầu nhớt thay vì cứu giúp người gặp nạn. Theo nhà xã hội học Lê Bạch Dương, đây là một hiện tượng xã hội ở Việt Nam cho thấy người dân đang trở nên ích kỷ với chính cộng đồng của mình.
Nó cũng thể hiện cái việc là bây giờ thì nói chung ai cũng lo cho cái cá nhân, không quan tâm lắm đến giúp đỡ người khác. Tất nhiên cái này nó không phải là tất cả mọi người đều như vậy, nhưng nhìn chung thì ai cũng nghĩ là bây giờ làm sao mà thu lợi nhiều nhất cho gia đình, cho cá nhân, còn những cái mà lợi cho bên cộng đồng, cho xã hội thì cũng không phải là cái ưu tiên cao.
Truyền thông trong nước vẫn thường đưa ra những nhận xét về hình ảnh người Việt đang trở nên xấu xí vì những vụ hôi của kiểu ấy, và cho rằng đây là chỉ dấu suy vong của đạo đức xã hội. Vụ một chiếc xe tải chở 1.500 thùng bia gặp nạn ở thành phố Biên Hòa cách đây 3 năm và người dân địa phương đổ ra tranh cướp các lon bia Tiger bị đổ xuống đường đã được truyền thông khai thác. Theo VTC News, mặc cho tài xế gào khóc thảm thiết, người dân tiếp tục nhặt, khuân vác từng thùng bia để mang về nhà. Những vụ lấy của người khác làm của mình gồm cả việc nhặt các xấp tiền văng trên đường và đánh cắp các thùng dầu nhớt từ ô tô bị lật. Trong một vụ khác xảy ra gần đây, nhiều người đã xông vào cướp hàng giả chưa được tiêu hủy tại Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo tiến sĩ Dương, điều này thể hiện việc người Việt Nam thiếu hiểu biết về pháp luật.
Họ cũng không hiểu biết nhiều về pháp luật và cũng có những cái tâm lý là thấy cái gì mà không phải mất tiền mà mình lấy được thì lấy thôi. Trong cái bối cảnh xã hội bây giờ khi mà cái nhận thức về pháp luật nó cũng không được tốt, thì người dân họ sẽ hành xử theo cái lối đó.
Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản đã được ghi trong điều 137 Bộ luật hình sự Việt Nam. Luật sư Triệu Trung Dũng của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội được VTC News trích lời nói rằng hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản của những người hôi của sẽ bị khởi tố hình sự theo quy định của bộ luật này. Nhưng vấn đề lớn hơn từ hiện tượng hôi của này theo tiến sĩ Dương là một sự rạn nứt trong quan hệ xã hội.
Thế tôi nghĩ ở đây là cái việc gọi là tim mối quan hệ xã hội bây giờ nó đang ở cái tình trạng là không có cái sự gắn kết này, không có cái sự chia sẻ thân thiện, không giúp đỡ gì cả, và ai cũng thu về để có được cái lợi nhất, cái an toàn nhất cho mình, và kể cả cái đấy nó ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Trong khi đó, có ý kiến cho rằng hiện tượng hôi của là hiện tượng xã hội ở những đất nước đang phát triển. Một người quốc tịch Hàn Quốc có tên Thomas Koo đã sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh hơn 9 năm, được Tuổi Trẻ News trích lời nhận xét về hiện tượng này cho rằng nó là một vấn đề chung của thế giới đang phát triển. Tuy nhiên, tiến sĩ Dương cho rằng người Việt Nam không còn đói khổ để phải đi lấy đồ của người khác, mà bởi vì những hành vi xấu như vậy đã ăn quá sâu trong xã hội, từ cấp cá nhân cho đến cộng đồng. Kho nhôm lớn nhất thế giới vừa được vận chuyển tới một cảng biển ở Việt Nam khi vài tháng trước còn nằm phủ bạt ở hoang mạc Mexico. Theo một phóng sự điều tra của tờ Wall Street Journal, phần lớn số hàng này hiện đang được phủ bạt đen canh giữ bởi nhân viên an ninh tuần tra bằng xe máy, mang theo dùi cui ở một nhà máy trong khu cảng Vũng Tàu. Theo Wall Street Journal, hàng loạt những động thái bất thường trong xuất nhập khẩu nhôm giữa Trung Quốc, Mỹ, Mexico và Việt Nam đều có liên hệ tới tỷ phú Trung Quốc Liu Yongchun, người được cho là đang giấu 1 triệu tấn nhôm trị giá 2 tỷ đô la để thao túng thị trường. Theo Dịch vụ Thông tin Thương mại Toàn cầu GTIS chuyên về theo dõi các hoạt động thương mại trên toàn thế giới, Việt Nam là đích đến của 91% lượng xuất khẩu phôi nhôm. Công ty này cho rằng đây là một tuyến thương mại nhôm không phổ biến trong những năm gần đây. Trong một bài viết của Wall Street Journal đăng tải hồi tháng 9 năm nay, kho nhôm của Mexico hiện đang nằm ở Việt Nam đã được cho là có liên quan tới người giàu nhất Trung Quốc Liu Jiangxian, chủ tịch tập đoàn nhôm khổng lồ China Shangwang. Ông này đã bị các nhà quản lý thương mại nhôm cáo buộc có hành vi xuất khẩu nhôm sang Mexico để xóa bỏ nguồn gốc nhôm Trung Quốc nhằm trốn thuế nhôm ở Mỹ nhờ các hiệp định thương mại tự do giữa Mỹ và Mexico. Tuy nhiên, ông Liu và tập đoàn China Shangwang đã phủ nhận cáo buộc này. Để bảo hộ thương mại trong nước, Mỹ áp thuế đối với các mặt hàng nhôm nhập khẩu và chống bán phá giá tới 374% cho phôi nhôm nhập từ Trung Quốc, trong khi mức thuế cho mặt hàng này có xuất xứ từ Việt Nam chỉ vào khoảng 5%, và Trung Quốc được cho là đang dùng Việt Nam để hưởng lợi từ thuế suất này. Việc giá nhôm trên thị trường giảm đã làm cho việc sản xuất nhôm của Hoa Kỳ bị đe dọa và có thể khiến hàng loạt nhà máy phải đóng cửa. Theo ghi nhận của Infonet, việc gia tăng sản lượng nhôm của Trung Quốc và hầu hết không phải chịu thuế suất đang là mối đe dọa cho ngành nhôm của Mỹ. Theo điều tra của Wall Street Journal, hành trình của kho nhôm từ Mexico sang Việt Nam tình cờ trùng với thời điểm lượng nhôm xuất vào Việt Nam từ Trung Quốc và Mỹ tăng đột biến qua những cảng có mối quan hệ mật thiết với nhà tỷ phú Trung Quốc Liu. Tuy nhiên, người phát ngôn của tập đoàn China Shangwang, Harriet Lau, đã phủ nhận bất kỳ mối quan hệ nào tới kho nhôm khổng lồ ở Việt Nam. Theo người sáng lập Harbor Aluminum Intelligence LLC, tổ chức chuyên nghiên cứu thị trường nhôm toàn cầu, trong đó có Việt Nam, được Wall Street Journal trích lời nói khu cảng ở Vũng Tàu là cảng xuất nhập khẩu chính của Global Vietnam Aluminum, công ty Việt Nam duy nhất có khả năng quản lý kho hàng khổng lồ như vậy.